sống tinh kính. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước để di truyền cho các anh một dòng dõi trên đất và cứu mạng các anh bằng một cuộc giải cứu vĩ đại. Vậy không phải các anh mà chính Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây. Ngài lập tôi làm cha Pharaoh, làm chúa của triều đình và cai trị toàn cõi Ai Cập. Sáng Thế Ký chương 45 câu 7 và 8. Chữ tinh kính trong tiếng Anh gọi là godly. Người tinh kính có tiêu chuẩn sống cao hơn người đạo đức. Người đạo đức quan tâm đến mối liên hệ giữa người và người. Nhưng người tinh kính quan tâm không những trong mối liên hệ giữa mình với tha nhân, mà còn giữa mình với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa của mình. Người tinh kính là người quân bình đời sống qua hai điều răn lớn nhất: kính Chúa và yêu người. Sáng Thế Ký ghi lại một câu chuyện về Joseph, một nhân vật được Đức Chúa Trời đẹp lòng vì ông là người kính Chúa, yêu người. Joseph đã thể hiện đời sống tinh kính của mình qua sự tha thứ điều bất công, chống lại sự cám dỗ và vững vàng trong nghịch cảnh. Thứ nhất, tha thứ điều bất công. Joseph khóc trong nỗi vui mừng, nhưng cũng khóc vì đã bằng lòng tha thứ những lỗi lầm, cách cư xử bất công của các anh đối với mình. Phải nói rằng, Joseph là người bị nhiều người đối xử rất bất công. Đầu tiên, các anh của chàng đã lừa gạt chàng, bỏ chàng xuống hố sâu, rồi sau đó đem bán chàng cho các lái buôn sang Ai Cập. Sáng Thế Ký chương 37, từ câu 25 đến 30. Thứ hai, Joseph bị vợ của quan thị vệ Phô-ti-pha. Chàng bị bà vợ của chủ mình vu cáo và khiến cho chủ nổi giận bắt bỏ vào ngục tù. Chương 39, từ câu 7 đến câu 20. Thứ ba, Joseph khi vào ở trong tù có giải điềm chiêm bao dùm cho quan tủ chánh của vua Pharaoh và cầu xin vị vua này hãy nhớ mình ra khỏi ngục tù này. Chương 41 câu thứ 9. Kinh Thánh kể tiếp rằng sau khi lên ngôi tể trị nước Ai Cập chỉ dưới vua Pharaoh mà thôi, Joseph không hề có ý trả thù bất kỳ ai trong ba nhóm người kể trên. Lúc bấy giờ Joseph được 30 tuổi. Chương 41 câu thứ 46. Chỉ trong vòng 13 năm, Chúa đặt Joseph lên địa vị cao, đứng hàng thứ hai của nước Ai Cập. Chương 37 câu thứ 2. Ông hoàn toàn tha thứ cho những người đã cư xử bất công với ông trong quá khứ. Sáng Thế Ký chương 45 câu 15 cho biết hành động ôm các anh mình, khóc và nói chuyện cùng họ là một hành động đầy tràn sự tha thứ. Cách xử sự của Joseph là cách đánh bại sự bất công bằng sự công chính, đánh bại sự gian ác bằng sự thiện lành. Kinh Thánh dạy người làm chủ hãy cư xử công bằng với nhân viên của mình. Côlôse chương 4 câu thứ nhất. Bạn có bị ai cư xử bất công với mình không? Hãy học theo Joseph, làm điều thiện trả điều ác. Đó chính là vũ khí lợi hại tiêu diệt sự bất công trong thế gian tội lỗi, ghen tị và hận thù này. Thứ hai, chống lại sự cám dỗ. Một điểm son kế tiếp của Joseph là chống lại sự cám dỗ tình dục. Là người quản gia của chủ mình, lẽ đương nhiên Joseph có nhiều thẩm quyền ở trong tay. Joseph cũng được mô tả là người đẹp trai. Chắc chắn vợ của Phô-ti-pha cũng là một người đàn bà có nhan sắc. Người đàn bà này dùng sắc đẹp của mình quyến rũ Joseph. Có câu nói, lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông. Sự cám dỗ là một sự thử thách lớn trong đời sống con người. Satan là vua của sự cám dỗ, lừa gạt con người. Những sự mê tham của mắt, mê tham của xác thịt và sự kiêu ngạo của đời cũng liên tục cám dỗ con dân Chúa. Giăng nhất chương 2 từ câu 15 đến câu 17. Gia cơ chương thứ 4 câu 7 nhắc nhở chúng ta, hãy vâng phục Chúa, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ xa lánh anh em. Bạn thường đối phó với những cám dỗ tình dục như thế nào? Sự cám dỗ tình dục có thể xảy ra cho người ở bất cứ lứa tuổi nào. Đôi khi người cao niên muốn hồi xuân cũng phải cẩn thận. Cách của Joseph đối phó như thế này. Thứ nhất, ông tôn trọng chủ mình nên không dám làm điều chủ buồn. Ở chương 39 câu thứ 8. Thứ hai, ông có trách nhiệm với Chúa. Ở câu 9, Joseph biết rằng có một chương trình cho tương lai mình. Ông không thể tự phá vỡ chương trình của Chúa bằng một hành động mù quáng được. Và thứ ba, ông tôn trọng giá trị của con người mình và giá trị của người vợ của chủ mình. Joseph biết rằng nếu hai người ăn nằm cùng nhau thì hậu quả nó tai hại đến biết bao cho cả hai người, trong đoạn 39 câu thứ 10. Với ba lý do trên, Joseph đã quyết định bỏ chạy. Câu 12 chép chạy trốn ra ngoài. Những chữ bỏ chạy hay chạy trốn ra ngoài nghe thì dễ nhưng làm thì khó. Có người cũng bỏ chạy nhưng để lấy trớn chạy lại. Có người thì bỏ chạy nhưng ngoái cổ nhìn lại nên bị tai nạn. Có người thì đứng tại chỗ nhắm mắt chờ. Khi phân tách kỹ thì chúng ta thấy hành động bỏ chạy của Joseph là một hành động của người phi thường chứ không phải là của kẻ tầm thường, hèn nhát. Bỏ chạy không có nghĩa là thua cuộc, nhưng mà là không muốn can dự vào, không muốn dính díu vào việc đó. Trong đời sống thuộc linh, sự cám dỗ muôn mặt sẽ đến và chắc chắn sẽ đến với mọi chúng ta. Cầu xin Chúa giúp bạn và tôi có thái độ chống lại nó. Đừng chủ quan nói rằng không sao đâu, bởi vì từ không sao đâu thì lần hồi sẽ trở thành không còn đâu cho linh hồn của mình. Thứ ba, vững vàng trong nghịch cảnh. Joseph biết rõ nghịch cảnh của mình. Câu chuyện Joseph là một câu chuyện đầy dẫy sự khó khăn, khốn khổ về thể chất lẫn tinh thần. Joseph biết rõ mồ hôi của sự chán nản, thất vọng, xuống tinh thần và bỏ cuộc. Những ước mơ cao sang của Joseph qua hai điềm chiêm bao lúc còn ở trong gia đình hầu như bị đổ vỡ, suy sụp khi chàng bị các anh bán qua xứ Ai Cập. Chàng thật sự bị các anh mình bán đứng. Tại xứ Ai Cập đó, Joseph tiếp tục bị chủ bán đứng, bị quan tù chánh phản bội. Quả thật, Kinh Thánh cho biết khi một người tin theo Chúa, người đó không tránh khỏi những nghịch cảnh. Như vậy, một là ta xem nghịch cảnh như là viên đá cản đường làm vấp té và nằm luôn. Còn hai là ta xem nghịch cảnh như một viên đá bắt nấc thang cao hơn để thăng tiến. Bài thơ Hoa Rơi có câu: Hoa rơi hoa nở, nở rồi rơi. Gấm kia vải nọ sẽ thay dời. Nhà hào chưa chắc sang giàu mãi, kẻ khó nào đâu mãi tạ tơi. Bạn phản ứng thái độ ra sao trong nghịch cảnh? Tôi nghĩ rằng muốn vượt qua được nghịch cảnh thì chúng ta phải có niềm hy vọng sắt đá, tin tưởng vào một ngày mai sẽ tốt hơn, duy trì sự sống để làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, qua kinh nghiệm của Joseph, ông có cái nhìn khác hơn chúng ta thường nhìn. Ông nhìn biết rằng Đức Chúa Trời có một chương trình vĩ đại cho gia đình của ông. Ngài dùng ông để thực hiện chương trình vĩ đại đó. Thật vậy, đường lối và ý tưởng của Chúa luôn cao hơn đường lối và ý tưởng của chúng ta là như vậy. Ê-sai chương 55 câu 8 và 9. Là con dân Chúa, chúng ta phải tập có cái nhìn giống như Joseph nhìn vào cuộc đời của mình. Joseph dùng lời Chúa làm gương cho cuộc đời mình. Chúng ta phải biết rằng chương trình của Chúa, kế hoạch của Ngài luôn luôn là lớn hơn chúng ta và luôn luôn là tốt nhất cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã nói như sau: Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là kẻ được gọi theo ý muốn Ngài. Roma chương 8 câu thứ 28. Qua phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta học từ Joseph, một người thể hiện đời sống tiên kính qua sự tha thứ cho những kẻ làm điều bất công, chống lại sự cám dỗ và vững vàng trong nghịch cảnh. Là con dân Chúa, chúng ta ngày nay cũng cần thể hiện đời sống tiên kính qua sự tha thứ cho những kẻ làm điều bất công, chống lại sự cám dỗ và đứng vững vàng trong nghịch cảnh. Cầu xin Chúa ban cho bạn sự khôn ngoan để tập tành sự tiên kính, trở nên những người sống tiên kính, lấy điều thiện thắng điều ác, nhờ sức Chúa đắc thắng sự cám dỗ và dùng lời Chúa an ủi ta đứng vững vàng trong mọi nghịch cảnh, vì biết rằng Chúa luôn có một chương trình tốt nhất của Ngài trên chúng ta và qua chúng ta. Amen. Mục sư Lê Hồng Phúc.